Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 6 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Hạnh nhân Mỹ tuồn vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Tiếp theo là phóng sự Người Mông Đa Thê. Kể đến là bình luận Tại sao bạn không dạy họ của nhà báo Trương Văn. Kể đến là phóng sự hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hạt hạnh nhân Mỹ tuồn vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Hàng chục nghìn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Các nông dân xuất khẩu hạt hạnh nhân ở Mỹ đang vấp phải khó khăn từ mọi phía. Giá hạt hạnh nhân ở California đã giảm hơn 10% trong vòng 2 tháng qua vì vụ mùa bội thu cũng như việc Trung Quốc áp thuế nặng, theo Wall Street Journal. Theo tờ báo này, tới gần đây Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu hạt hạnh nhân lớn thứ hai của Mỹ. Sau Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc giờ áp thêm 50% thuế đối với hạt hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ và một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ mua thêm hạt trồng ở trong nước và từ các nhà sản xuất của các nước khác như Australia và châu Phi. Và một bước lùi nữa đối với các nông dân Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc đang âm thầm đóng lỗ hổng mà nhiều năm qua một lượng lớn hạt hạnh nhân Mỹ được tuồn vào quốc gia đông dân nhất thế giới qua ngã Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, theo Wall Street Journal. Bắc Kinh cũng đánh mạnh vào các mặt hàng vận chuyển trái phép vào Trung Quốc hoặc các nhà hàng hóa được đưa tới các quốc gia khác trước khi nhập vào nước này. Wall Street Journal nhận định rằng động thái này cho thấy Trung Quốc nỗ lực đảm bảo rằng việc đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp Mỹ hiệu quả nhất có thể. Và hạt hạnh nhân nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất loại hạt này với 80% sản lượng xuất xứ từ California. Tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn lời các nông dân và nhà xuất khẩu nói rằng họ lo ngại về việc đánh thuế cao và các kênh xuất khẩu cửa sau bị đóng lại sau khi việc thu hoạch và vận chuyển bắt đầu. Theo Wall Street Journal, xuất khẩu hạt hạnh nhân sang Trung Quốc vào tháng 6 chỉ còn khoảng một nửa so với cùng kỳ một năm trước. Tờ báo nói rằng trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ được chuyển trực tiếp tới Trung Quốc qua đường chính ngạch hoặc qua Hồng Kông, những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã đưa lượng lớn loại hạt này vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam bằng đường bộ. Theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới ở Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhưng nay, hạt hạnh nhân đã bị loại khỏi danh sách miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với các thị trấn vùng biên. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng hạt hạnh nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lời Hiệp hội Hạt hạnh nhân của California ước tính rằng gần 20.000 tấn hạt Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam tính tới tháng 7 năm 2017 rốt cuộc đã được tiêu thụ ở Trung Quốc. Trong cùng khoảng thời gian đó, Mỹ đã vận chuyển gần 64.000 tấn hạt này tới Trung Quốc và Hồng Kông. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cho rằng dù còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạt hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. Trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao, VNA nhận định. Đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa qua nước thứ ba là một phần tranh cãi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức đánh thuế vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Hãng Reuters dẫn lời thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình là phóng sự Người Mông Đa Thê.
Người Mông sống trên các đỉnh núi cao. Người đàn ông Mông đóng vai trò trụ cột gia đình và trong khía cạnh tâm linh, họ là một ông vua nhỏ giữa gia đình bởi họ được trời cao phó thác cho sứ mệnh duy trì nòi giống. Hiện nay, vẫn còn nhiều người đàn ông Mông có nhiều vợ, sống cùng một gia đình và người chồng đóng vai trò trung tâm như trường hợp ông A Sùng, sống ở bản Phiên Đén, một bản sâu hút, cách đường lộ gần 3 giờ đồng hồ đi bộ ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Ông A Sùng, bản Phiên Đén, chia sẻ với VOA.
Bây giờ là gia đình hạnh phúc mình thì bây giờ hiện tại là bây giờ ba vợ, nên bây giờ là mình cũng là ăn thì cũng không tranh chấp đối, mà cũng là ăn thì đời mình sống nhau thì chỉ có là nuôi dê bò trâu kinh tế thôi. Đấy là nuôi lợn thôi, kinh tế, gà, trâu, bò thôi. Là bây giờ ba vợ là nó chả có cái gì, bây giờ là nó cứ nhà nước sẽ tả điều khiển là làm giấy tờ đầy đủ cho mình. Đấy, nhưng mà đời mình thì cũng chả có gì. Bây giờ nói chung là bây giờ mình cũng có tình sống cho trẻ con đi học, vừa là đi học, vừa là nó dép đầy đủ, áo đầy đủ, bây giờ 10 đứa con, thế thôi. Đấy, bây giờ là nó hiện tại là bây giờ ba vợ, bây giờ là hiện tại là mình cũng còn 82. Thế là bây giờ là mình cũng tả điều khiển là có con rể này, con dâu hết rồi. Bây giờ đời mình là nó bây giờ hiện tại mình thấy mát là như thế. Là bây giờ mình chỉ có sống như thế thôi.
Với quan niệm người đàn ông tài giỏi mạnh mẽ, phải là người đàn ông làm ra cái nhà để che mưa che nắng cho nhiều người vợ. Và nhiều vợ như là một tiêu chuẩn thập định sức mạnh của người đàn ông. Ông A Sùng mặc dù đã có 3 người vợ và 10 người con, nhưng ông dự tính sẽ cưới thêm vài cô vợ nữa nếu có cơ hội. Và khó khăn lớn nhất nằm sau tập tục đa thê chính là việc khai sinh và cho con đi học. Bởi luật pháp Việt Nam quy định hôn nhân một vợ một chồng để đảm bảo hạnh phúc gia đình. Bà A Mì, vợ thứ ba của ông A Sùng, chia sẻ với VOA.
Ba cháu rồi ạ, em về xuống hạnh phúc và vẫn tốt, gia đình mình sống tốt mà.
Ông A Sùng, bạn Phiên Đén, Chợ Đồn, Bắc Cạn, chia sẻ với VOA.
Nhà nước, vị là tổng thống, luật của tổng thống nhà nước là không cho phép một trai là không được phép lấy ba vợ. Nhưng mà tức nhất, bởi vì hiện tại mình không phải là vừa lấy lâu lắm rồi, mà bây giờ tạo điều kiện phải xin nhà nước phải làm cho mình, để cho các con đi học với có bố có mẹ. Đấy, nếu mà không làm như thế thì các con không được đi học. Đấy. Mà tôi sẽ tạo điều kiện là điển cho tư pháp xã, tư pháp xã với điển cho tư pháp huyện, với trao đổi với tư pháp tỉnh. Là về làm được lên trên cho mình, với giúp giải quyết, mình sẽ xin lại nhà nước là giúp đỡ làm cái thủ tục cho mình. Đó, bây giờ hoàn chỉnh hết rồi, bây giờ cả khai sinh các kiểu là nó đầy đủ hết.
Người phụ nữ Mông chịu rất nhiều vất vả, bởi họ phải làm tất cả mọi việc nội trợ, cho đến mang nông sản ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn cho gia đình. Nhưng vị trí của người chồng vẫn đóng vai trò trung tâm. Thường thì bàn uống trà uống rượu của người đàn ông đặt ở giữa nhà. Đây là vị trí tốt nhất để ông chồng quan sát các hoạt động của gia đình và chọn phòng nào để vào sau khi uống rượu. Đời sống kinh tế khó khăn, hầu như không có gì ngoài 3 bữa cơm trong gia đình và thịt xông khói ngày Tết. Nhưng các bà vợ vẫn thấy hạnh phúc và họ sẵn sàng cưới thêm vợ cho chồng để được làm chị.
Tại sao bạn không dạy họ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức cam kết bỏ hai chữ thu giá tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT. Cơ quan quản lý điều hành lĩnh vực giao thông vận tải cúi đầu nhận tội không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép từ Chính phủ, mà từ nhân tâm và dân ý. Thông qua mạng xã hội và cả báo chí, thường dân thuộc đủ mọi giới đã thẳng thắn chỉ ra cho Bộ Giao thông Vận tải thấy rằng vải thưa không che được mắt thánh, trí trá trong hành xử và vận dụng ngôn từ đã hết thời. Ông Nguyễn Văn Thể và các viên chức hữu trách trong Bộ Giao thông Vận tải, kể cả các đại biểu đang nắm giữ những vai trò chủ chốt tại Quốc hội như ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện, đã được hàng triệu người thường dân xúm vào cùng dạy cho một bài rằng miệng nhà quan cho dù có gang có thép thì thép hay gang cũng sẽ bị thịnh nộ nấu chảy. Tuần trước, các đại biểu Quốc hội khóa 14 lại dắt nhau vào 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội để họp. Giống như vô số kỳ họp trước đó, kỳ họp lần thứ 5 này của Quốc hội khóa 14 lại cung cấp hàng loạt đề tài cho dân chửi.
Đề tài đầu tiên hâm nóng dư luận do ông Nguyễn Mạnh Tiến cung hiến. Ông Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, lãnh búa rìu dư luận ngay sau khi đưa ra nhận định rằng hệ thống công quyền tại Việt Nam thu thuế đã chưa hết, lại còn chưa kỹ. Bằng chứng là để sót những người bán trà đá, loại hình kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận từ 5.000% đến 7.000%, cao nhất trên thế giới, nhưng không phải đóng đồng nào cho ngân sách. Cũng đã có cả triệu thường dân xúm vào dạy ông Tiến. Trong số này, có những thường dân như Đinh Thế Hiển. Đọc những gì Hiển bày ra, thường dân thuộc giới bình dân, tham gia dạy dỗ ông Tiến theo kiểu bình dân, sẽ có thêm đạn loại sang để bắn ông Tiến. Dường như ông Tiến, người sở hữu văn bằng thạc sĩ luật, học vị tiến sĩ kinh tế, đã vớ được tỷ suất lợi nhuận ở đâu đó rồi nuốt vội, nuốt vàng, nhai không kỹ, thành ra khi đi vào trong ông, tỷ suất lợi nhuận không tiêu và ông mắc nạn. Còn có chuyện ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế CIEM, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, ví von. Chẳng lẽ ông phải làm biển tôi là người, rồi đeo vào cổ mỗi khi ra đường để không bị các cơ quan hữu trách xử phạt?
Ông Cung ví von như thế vì dẫu chính phủ Việt Nam liên tục thề thốt về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng đến giờ này, Bộ Giao thông Vận tải vẫn buộc chủ các xe vận tải phải dán phù hiệu xe tải lên kính ở buồng lái. Không có phù hiệu xe tải, tùy theo trọng tải, chủ xe vận tải sẽ bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng một lần, còn tài xế sẽ bị giam bằng lái tới 60 ngày. Một điểm đáng nói khác là phù hiệu xe tải thuộc loại không dễ có, không chịu chi từ 4 đến 5 triệu đồng cho những cá nhân chuyên chạy phù hiệu mà tự làm thủ tục để xin thì cầm chắc phải phủ bạt cho xe nghỉ ngơi 2 tháng. Ví von như ông Cung cũng làm cách dạy. Ông Cung là một trong những người lên tiếng dạy dỗ các viên chức hữu trách thường xuyên. Cách ông lựa chọn để truyền đạt nội dung nhằm đả thông tư tưởng của đối tượng thường rất dung dị, nhưng tiếc là viên chức hữu trách ở nhiều ngành, ở đủ mọi cấp, vẫn còn lơ mơ, song chưa có bao nhiêu người giúp ông làm phụ đạo. Tuần trước còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông qua báo giới khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng quan hệ đối ngoại về quốc phòng, kể cả liên quan đến hoạt động trên biển đảo, đều rất tốt. Hàng loạt những diễn biến đáng lo ngại cho chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các ngư trường truyền thống bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản, thành quả lao động, bị đấm đá, bị bắn. Repsol ngừng thăm dò khai thác dầu khí ở mỏ cá Rồng Đỏ. Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông, điều động các oanh tạc cơ chiến lược đến những phi trường xây dựng trên các thực thể đã cưỡng chiếm của Việt Nam tại Biển Đông. Không làm cho ông tướng ba sao này âu lo vì hoạt động tuần tra chung, giao lưu hải quân, cảnh sát biển Việt Nam với các nước hiện nay, chúng ta làm rất tốt, tạo được hòa bình và phát triển kinh tế, và mối quan hệ hài hòa đó giúp đất nước phát triển tốt.
Đối với sự kiện tàu đánh cá của Trung Quốc vào sâu trong hải phận Việt Nam để đánh cá, thậm chí thả lưới ở vị trí cách bờ biển Đà Nẵng chỉ 30 hải lý, ông tướng hiện là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, ngư dân của mình nếu qua nước bạn thì phải xử lý nghiêm túc. Ngư dân của nước bạn và vùng lãnh thổ của mình cũng phải giáo dục, tuyên truyền và các lực lượng chức năng như cảnh sát biển, thực thi pháp luật phải cương quyết, thực hiện chức năng bảo vệ pháp lý của mình. Tướng Nghĩa trấn an rằng, chúng ta đấu tranh bằng tất cả các giải pháp từ chính trị, ngoại giao, xây dựng, bảo vệ thực địa, đặc biệt là việc tổ chức giáo dục tuyên truyền để nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ quyền của mình đối với vùng Biển Đông. Việc này rất rõ theo đúng quy định quốc tế và chúng ta yên tâm. Bạn có yên tâm không? Nếu không, sao không dạy ông Nghĩa như đã từng dạy ông Thể? Nhiều người cho rằng, càng ngày càng nhiều viên chức trong hệ thống công quyền Việt Nam làm những việc mà thiên hạ không thể nhắm mắt làm ngơ, tuyên bố những điều mà nghe xong không thể im lặng. Xét cho đến cùng, thì tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có bao giờ thiếu những chuyện trứng tay gai mắt? Ngày hôm nay chỉ khác ngày hôm qua ở chỗ, bạn có cơ hội để thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và có phương tiện để nói cho họ biết điều bạn nghĩ. Đó là cách duy nhất để dạy họ đừng chủ quan. Hệ thống trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi đào tạo những cá nhân được lựa chọn để ăn trên, ngồi chốc, không dạy họ nghiêm cẩn, trung thực, tôn trọng chủ của mình, xử sự có trách nhiệm cả trong lời nói lẫn việc làm, tại sao bạn không dạy họ?
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là phóng sự hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính.
Một nước Mỹ đầy màu sắc, tươi đẹp với các loài hoa thay nhau nở bốn mùa là hình ảnh du khách sẽ tìm thấy khi tới với triển lãm Mùa hoa nở trên những con tem bưu chính tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay trong không gian đầu tiên của triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh một thủ đô Washington đầy hấp dẫn với những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật trong mùa hoa anh đào trên những con tem đã được vẽ và lưu hành trong thập niên 1990. Một điều khá hấp dẫn là du khách sẽ tìm thấy những bản vẽ tay nguyên gốc và cả những con tem được in hoàn thiện dựa trên bản vẽ ấy. Bà Sally Page, du khách từ San Jose, California, nói:
Tôi nghĩ triển lãm này rất thú vị. Hình ảnh một thủ đô Washington hiện lên trên những con tem ở đây không chỉ đẹp mà còn sống động và đầy hấp dẫn nữa.
Ông Don Vito, du khách từ Los Angeles, California, cho biết:
Tôi tới với bảo tàng và không gian triển lãm này vì tôi là một nhà sưu tập tem. Triển lãm này tuy không giới thiệu những con tem thật cổ, nhưng nó lại cho người ta thấy một nước Mỹ thật đẹp.
Trong không gian trưng bày tiếp theo, triển lãm sẽ dẫn du khách tới với một nước Mỹ đầy màu sắc, với các loài hoa đặc trưng của mỗi mùa trong năm, thậm chí ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có loài hoa nào có thể sống được, thì nhiều loài hoa vẫn nở trong các khu vườn. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ tìm thấy những loài hoa đặc trưng của hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, được thiết kế trên những con tem bưu chính đầu những năm 2000 như thế này. Ông Mike Anderson, cựu bưu tá từ Louisiana, nói:
Cả đời tôi đã gắn bó với các phong thư và những con tem. Tôi nghĩ rằng những con tem luôn mang dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Khi những con tem này được chuyển đi khắp thế giới cùng những phong thư, người ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở trên đó.
Trong không gian trưng bày cuối cùng của triển lãm, du khách sẽ được tìm hiểu về những loài chim được lựa chọn là linh vật của các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Tem cũng như tiền luôn mang trên mình hình ảnh của mỗi quốc gia với những đặc trưng văn hóa và cảnh quan đậm nét. Đó là lý do vì sao mà người ta thường thích sưu tập tem. Tới với triển lãm này, du khách sẽ cảm nhận được một nước Mỹ hiền hòa, đầy màu sắc và đặc biệt đa dạng. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ du khách khắp nơi trong những tháng tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud nine right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it. 4 years of hard study. One phase of his life. I wish him luck. Ồ, anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt. Một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, ồ, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. À, tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng tôi nói anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Thực ra, nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Mylon, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Mylon, cô không nghe về việc có chuyện à? No. What happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid, purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu, đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Mylon, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, ô Mylon, cô giỏi quá. Đúng đó, he put... P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này. Vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny. Anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry.
That's nice. So all's well now, right?
Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa.
That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny.
Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói,
hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. No wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world. Và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world. W-O-R-L-D means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world. End, E-N-D. Of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True, Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes. I hope this is not the end of the world and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về, và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.